Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thì liền đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả. Thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Kính thưa anh chị em, cứ mỗi lần bước vào mùa vọng, rồi được nghe những bài thánh ca như là: Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi, cầu xin hãy mưa đấng thiên xa Chúa ơi, hoặc là bài Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chuộc tội, thì tôi lại cảm thấy trong lòng mình bồi hồi tha thiết, giống như là đang mang lấy cái tâm tình của những người Do Thái ngày xưa ở trên vùng đất lưu đày Babylon vậy, sống ở trong cái cảnh nô lệ lầm than. Những người Do Thái lúc bây giờ tha thiết cầu xin và nôn nao trong mong ngày Thiên Chúa viếng thăm để mà giải thoát và dẫn đưa họ về quê cha đất tổ. Thưa anh chị em, bước vào mùa vọng, giáo hội cũng mong muốn là tất cả con cái của mình có được cái tâm tình tha thiết cầu nguyện và nôn nao trông chờ Thiên Chúa giống như vậy. Khi nói đến vọng là nói đến mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến ở trong tương lai. Thế nhưng hình như nhiều người Kitô hữu bước vào mùa vọng lại như đang hướng đến một điều gì đó xảy ra ở trong quá khứ cách đây 2000 năm. Dường như ai cũng mong chờ Chúa Giáng sinh. Nhưng mà thưa anh chị em, Chúa Giáng sinh rồi, còn chờ gì nữa? Nếu có chờ là phải chờ những gì sẽ xảy đến ở trong tương lai, tức là chờ ngày Chúa sẽ trở lại trong vinh quang, Chúa sẽ lại đến. Thế cho nên lời Chúa trong ngày đầu tiên của năm phục vụ mới nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa căn bản của mùa vọng. Đó là đang khi mình kỷ niệm việc Chúa đã đến, chúng ta phải biết hướng lòng về ngày Chúa lại đến. Và lúc đó Chúa đến không phải như là một trẻ thơ bọc trong khăn nằm trong máng cỏ đâu, nhưng là đến với quyền năng và uy nghi cao cả. Và người Kitô hữu được mời gọi trông chờ ngày đó, chứ không phải là trông chờ ngày Giáng sinh. Thế nhưng có lẽ là trông mong cái gì hay là có đợi chờ ai á, thì nó cũng hàm chứa ở trong đó một cái sự yêu mến, nhớ nhung. Chẳng hạn như người vợ trông chờ chồng mình đang, lấy ví dụ, phục vụ ở bên Iraq á, sớm trở về, thì cũng có nghĩa là người vợ đó đang yêu chồng mình. Thưa anh chị em, có yêu thì mới nhớ, có thương thì mới chờ. Thế thử thử hỏi là người Kitô hữu có trông chờ Chúa trong cái ý nghĩa của yêu thương không? Ngày hôm nay chúng ta có giữ được tâm tình chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh của người xưa không? Anh chị em biết lễ Giáng sinh mà chúng ta mừng hàng năm vào ngày 25 tháng 12 á, không có nghĩa đó chính là ngày mà Chúa Giêsu sinh ra đâu nhá. Thực sự thì Đức Giêsu đã được sinh ra vào trong thế gian này, nhưng mà ngài sinh ngày nào thì chẳng ai biết. Vậy thì cái lễ Giáng sinh nó xuất hiện như thế nào, anh chị em biết không? Số là ngày xưa, theo truyền thuyết của dân Roma, lúc bây giờ dân Roma còn là ngoại đạo, thì tối ngày 24 tháng 12, thần mặt trời được sinh ra, và rồi sáng hôm sau thì vị thần đó vươn mình đứng lên mang lại ánh sáng cho trần gian. Bắt đầu một cái thời kỳ mà ngày dài hơn đêm. Thế nên khắp đế quốc Roma vào thế kỷ thứ 2, thứ 3, người ta mừng lễ Natalis Solis Invicti vào ngày 25 tháng 12, tức là ngày của thần mặt trời. Họ mừng tưng bừng lắm. Thế thì giáo hội lúc bây giờ đã chớp lấy cái ngày lễ của dân ngoại làm ngày lễ sinh ra của Chúa Giêsu. Giáo hội muốn giới thiệu cho tất cả mọi người, trong đó có dân ngoại, biết rằng Đức Giêsu là mặt trời công chính, đã đến để mang lại ánh sáng và sự sống cho nhân loại. Và rồi từ từ thì ngày lễ ngoại giáo, ngày lễ thờ thần mặt trời đã được Kitô hóa và trở thành một ngày lễ quốc tế. Những cái gì là thần thoại, là truyền thuyết, bây giờ được cụ thể hóa bằng biến cố nhập thể của Đức Giêsu, đấng vào trong trần gian này để mang lại ánh sáng, mang lại sự sống cho con người. Để rồi từ đó trở đi, thưa anh chị em, cứ mỗi lần mà gần đến ngày 25 tháng 12 thì giáo dân ở khắp nơi người ta nô nức chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Nhưng mà lúc đó thì việc chuẩn bị của người ta không phải là làm hang đá, hay là răng hoa đèn, hay là ăn Réveillon. Bởi vì anh chị em biết đó, là mãi đến thế kỷ thứ 13 Thánh Francisco Assisi mới bắt đầu nghĩ đến việc làm hang đá, để giúp cho người ta suy gẫm màu nhiệm Giáng sinh một cách sống động hơn. Còn trước đó thì việc chuẩn bị chờ đón lễ Giáng sinh nó in đậm cái sắc thái tâm linh hơn nhiều. Tức là người ta ăn chay hạm mình, người ta đổi mới đời sống, người ta quảng đại thứ tha này, người ta yêu thương phục vụ, người ta làm hòa với tha nhân. Đó là những cái sự chuẩn bị của người xưa. Và rồi càng ngày thì những cái việc làm đó càng trở thành đặc tính của mùa vọng. Cứ tới mùa vọng, chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, là người ta sống hòa thuận, bình an, yêu thương giúp đỡ nhau hơn. Thử hỏi là cho đến ngày hôm nay, người Kitô hữu có còn chú trọng đến những đặc tính đó của mùa vọng không? Hay là người ta chỉ nghĩ đến quả cáp, đèn đóm, hoặc là mặc áo ấm kiểu nào cho nó sang, trang hoàng như thế nào cho nó đẹp, và toàn là những cái đẹp rất bên ngoài? Phải chăng ngày xưa thì giáo hội đã Kitô hóa ngày lễ của ngoại giáo, rửa tội cho ngày lễ thần mặt trời để biến nó thành lễ sinh nhật của đấng cứu thế? Còn hôm nay thì con người ta lại đi ngược lại, tức là tục hóa cái ngày lễ sinh ra của Chúa Giêsu, để rồi chỉ còn lại những gì là trần tục. Phải chăng là như vậy? Lời Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta là anh em hãy tỉnh thức, hãy đứng dậy, hãy ngẩng đầu lên. Nếu bấy lâu nay mà chúng ta chỉ biết cúi xuống dưới đất với những ràng buộc của vật chất, xác thịt, đam mê, danh vọng, chức quyền, thì nay hãy ngẩng đầu lên. Nếu bấy lâu nay tâm trí ta bị cong xuống đất với bao ưu tư lo lắng sự đời, thì nay hãy ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên để thấy là ơn cứu độ đã đến. Và ơn cứu độ, sự sống phong phú của con người không phải ở một nơi nào hay là nơi một ai đó ở trên trần gian này, nhưng là từ Đức Giêsu, đấng đến từ trời cao. Nên chúng ta phải ngẩng đầu lên để trông đợi, để khẩn cầu và để đón nhận ơn cứu độ đó. Thưa anh chị em, trong Kinh Thánh dùng cái từ ngẩng đầu lên, nó nhắc nhở chúng ta về cái câu chuyện của Chúa Giêsu đã chữa cho một người đàn bà bị ma nhập 18 năm. Chắc anh chị em còn nhớ cái đoạn phúc âm đó. Một người đàn bà lưng bị còng xuống, không ngẩng lên được. Cho nên suốt 18 năm là mắt bà chỉ thấy được những gì ở dưới đất, ở dưới chân mà thôi. Và Chúa Giêsu đến đặt tay trên bà, và bà đã đứng thẳng lên mà tôn vinh Thiên Chúa. Như thế, Chúa Giêsu chính là đấng đã đến để giải thoát con người khỏi cái ác thống trị của ma quỷ, của say sưa rượu chè, của lo lắng sự đời thái quá, của nhìn xuống đất hoài hoài. Ngài chính là nguồn ơn cứu độ cho con người chúng ta. Thế nhưng cũng có một thắc mắc, đó là tại sao Chúa Giêsu lại nói ơn cứu độ đã đến gần? Khi nói câu đó thì Chúa Giêsu đã đến và đang ở giữa dân đó chứ, đâu có phải là Ngài chưa đến. Tại sao gọi là gần đến, thưa anh chị em? Và nếu gần là lúc nào? Một ngày, một tháng hay là một năm đấy? Người ta có nói thời gian là một cái gì đó rất chậm đối với kẻ đang chờ, rất nhanh đối với người đang lo, và rất dài đối với kẻ đang buồn, nhưng rất ngắn đối với người đang vui. Và đối với kẻ đang yêu thì thời gian hình như không có. Mà thật vậy, anh chị em cũng nghiệm thấy rằng một người đang yêu thì chẳng còn vấn đề thời gian. Người ta nói phone cả 2-3 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy gì hết. Lắm khi ngồi bên nhau cả ngày cả đêm mà thấy không ăn thua gì. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã đến, nhưng Ngài cũng chỉ gần mình thôi. Chỉ khi nào mà ta nỗ lực sống yêu thương thì lúc đó Chúa Giêsu mới được thực sự đến ở trong đời của chúng ta. Hướng đến ngày lễ Giáng sinh không phải là chuẩn bị hang đá sao cho to, đèn sao cho sáng, hoặc là hoa sao cho nó đẹp. Không, trái lại, trước hết mình phải chuẩn bị sao cho lòng mình được lớn lên, sáng hơn và đẹp ra trong tình yêu. Một tình yêu được nhập thể, một tình yêu hy sinh trao ban. Nhưng để sống được tình yêu đó lại không phải là một chuyện dễ, bởi vì vẫn có đó những cái lôi kéo của những thứ yêu ích kỷ, một cái tình yêu gian dối, một cái tình yêu mà có đối tượng không phải là Thiên Chúa nhưng là xác thịt trần tục. Thế cho nên, thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta là hãy cầu nguyện, hãy tỉnh thức để có thể thoát được những cái sự xấu đó và có thể đứng vững được trước mặt con người, trước mặt Thiên Chúa. Thành ra bước vào mùa vọng, và để sống mùa vọng cho ý nghĩa hơn, chúng ta hãy xem lại đời sống cầu nguyện, cái sự tỉnh thức của chính mình. Nếu lâu nay tôi lơ là nguyện cầu, ở sáng trưa chiều tối chẳng có giây phút nào là hướng lòng lên Chúa, thì nay hãy làm một quyết tâm nho nhỏ thôi. Và nếu lâu nay tôi có cầu nguyện nhưng mà chỉ theo thói quen ở bên ngoài, thì nay tôi sẽ cố gắng để sống thân tình với Chúa hơn. Có được như thế thì chắc chắn ta sẽ có được niềm vui và bình an sâu thẳm
mà Chúa Giêsu muốn mang đến cho tâm hồn con người trong mùa Giáng sinh hàng năm. Kính chúc quý ông bà, anh chị em một mùa vọng và mùa Giáng sinh đầy tràn thánh ân của Chúa. Amen. Nước mắt.